Bồ Tát tư thù mà Bồ Tát ích kỷ, phải không? Để người khác mình ước cho mình được 1-2, còn bà Bồ Tát trước kia là hận thù cái người trước, ước mình một hàm răng mấy bà rụng hết sức khỏe lắm. Đó là câu chuyện để mà ngụ ngôn, để mà dạy mình như thế nào. Nên mình thật sự là mình phải lăn xả vào đời độ sanh. Nên Bồ Tát là phải vào chỗ hang cùng ngõ hẻm, vào chỗ cùng cực nhất của xã hội, vào chỗ nào không có ánh sáng tự do, vào chỗ nào không có một cái gì hạnh phúc của cuộc đời này cả. Mất nhân tính, mất đạo đức, mất phẩm giá con người đi. Thật sự nên vào chỗ đó, chứ không phải Bồ Tát mà ngồi chến trễ. Bồ Tát được bắt người khác phục vụ cho mình là phải tinh thần của Bồ Tát đạo. Nên mình thấy mình tụng Lăng Nghiêm nó thêm, như là sáng chị nào chị nói cũng hay, là nó hay ở chỗ là ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nơi hoàng. Mình phải nguyện như Ngài A Na nguyện, mình phải nguyện như Bồ Tát nguyện, Địa Tạng nguyện, mà nhiều Bồ Tát khác cũng nguyện như thế. Như thập hạnh phổ hiền là nhất giả lễ kính chư Phật, mình Bồ Tát ngó Phật không xá, nhị giả xưng tán Như Lai thì không làm, tam giả quan tu cúng dường thì cúng, hữu giả sám hối nghiệp chướng tội đầy đầu mà không biết làm gì cả, tư giả sám hối nghiệp ngũ giả người tùy hỷ công đức. Bởi vậy mình thấy mình phải làm ý như cái hành Bồ Tát chừng nào hay chừng đấy, mà theo thầy kinh nghiệm thầy thấy mình cứ phát nguyện đi, chắc chắn làm không hết những lời nguyện đó. Nhưng mình trên đường học tập tu tập mà không thể nào mà làm hết cuộc đời này được. Bởi vậy mình thấy phải tu vô lượng A Tăng kỳ kiếp mới làm mới được. Thầy thấy là vậy, mà thầy chắc chắn tin tưởng quý vị phải thấy như vậy mới. Đó thì bữa nay coi cái đồng hồ, hôm qua mà dạy chư tăng ni quá lố quá đây, bây giờ mình coi mình dạy. Thưa còn chuyện thi á, thì chắc chắn thầy đã ra năm cái câu hỏi mà cũng hơi lắc léo một chút, quý vị lưu ý. Hả? Biết sợ lắm. Bây giờ mình học cho nó, mình học bữa nay mình học tới 1 giờ thôi, còn nửa giờ để quý vị cứ hỏi là bữa cuối cùng đó. Thì xin thưa như thế này là bản so sánh các giới trọng của Bồ Tát giới tại gia, bản đây là cái bản thầy làm, còn các giới khinh của Bồ Tát tại gia thì thầy nghĩ lúc này chưa học được, mà có lẽ thầy nghĩ sang năm đó nếu thầy thuận duyên thì qua thầy dạy Hoa Âu Châu lần thứ 26, thầy sẽ dạy 10 giáo trọng của Bồ Tát giáo tại gia. Đó là cái ý này. Quý vị sẽ thấy này, kinh Phạm Võng đó, giáo bổn là giáo trọng đây là 10 này, kinh An Lạc á, An Lạc kinh giáo bổn là 10 này, Bồ Tát nè, thiện giới kinh giáo bổn có 8, mà Ưu Bà Tát giáo kinh thì có 6, Du Già Bồ Tát giáo bổn có 4, Bồ Tát địa trì kinh giáo bổn chỉ có 4. Nên bởi vậy thường thường đây là mấy cuốn sách mà nó ít quá đi. Đây nè, Bồ Tát giáo tại gia đây là của Hòa Thượng Đức Niệm soạn. Còn mình học là Bồ Tát giáo tại gia của Phạm Võng, tên 10 giáo trọng và 48 giáo khinh. Nhưng mà thường thường là mình tụng đây là mấy? 6 giáo trọng, 28 giáo khinh. Thì nó có sự khác biệt nào, thời điểm nào và tại sao vậy thì tùng sở chim. Chắc kỳ học học kỳ không biết tuần nào thứ mấy học quên ta, thứ tư thì mình sẽ giải quyết vấn đề đó. Bữa nay thì giải quyết cái bài này cho nó hết trong 1 giờ thôi. Bây giờ Ba La Mã là sự khác biệt Bồ Tát giáo tại gia và các giới khác. Căn cứ theo giáo luật, đệ tử của Phật chia làm 2 nhóm, Thanh Văn có 2 chúng, xuất gia và tại gia. Bồ Tát giới có xuất gia và tại gia, so sánh cao 3 tiếp 1, Thanh Văn vân vân. Thì đó, thì quý vị sẽ giải quyết lên như thế này nè. Số 3 là mã đó, đó thế nè. Giờ đệ tử của Phật là chia 2 nhóm. Đó, một nhóm đó là xuất gia, một nhóm tại gia. Gọi là xưa bấy giờ chỉ gọi là thất chúng đệ tử của Phật. Bây giờ xuất gia gồm có gì? Tỳ kheo ni, thức xoa, sa di và sa di ni. Đó, là hò hết là thời kỳ Đức Phật. Bây giờ đệ tử của Phật tại thế mà bên về tại gia gồm có gì? Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di hết. Trời, như này là thi đậu quá rồi. Còn xin thưa như thế này nè, Còn bác quan trai á, bác quan trai giới không có chúng thập thiện giới nghiệp đạo là về sau này. Xin thưa là bác quan trai giới như hôm qua thầy dạy lớp 2 là bác quan trai giới là chỉ có một ngày một đêm nên không có chúng. Mà xin thưa rằng có thể nhắc lại hôm qua, bác quan trai giới là thời kỳ Đức Phật còn tại thế, thương lắm. Câu chuyện như thế này, A Xà Thế á, là vua con của vua Bimbisara, mình tạo dịch lời của Tần Bà Ta La, vì sự xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, hai người kết hợp với nhau, một bên là giết vua cha là Bimbisara để lên ngôi vua, A Xà Thế đã làm, một bên á, Đề Bà Đạt Đa đó hại Phật để lên lãnh tụ của tăng già bây giờ. Nhưng mà Đức Phật có nói là xá là Phật, một quyền liên ta còn không giao, huống chỉ là giao cho nhà ngươi. Khi mà Đề Bà Đạt Đa tới yêu cầu Phật, nói là bạch Thế Tôn, Thế Tôn già cả rồi, giao cho con đây để lãnh tụ giáo đoàn. Phật nói là xá lợi Phất, một quyền lên đây ta chưa giao mà làm sao giao cho ngàn ngươi được. Đó, nên về quý vị ai mà Linh Thú Sơn thấy là Đề Bạc Đạt Đa lấy tảng đá xô như thế này, rồi trong kinh ghi là chư thiên ta đỡ tảng đá, nhưng mà cái dâm đá tức là hai cái mảnh đá nó va chạm nhau, nó những cái dâm đá, cái miếng đá nhỏ nó vô trong cái chân của Phật này chảy máu. Đó là một. Còn sau nó thả, sau đó thì A Xà Thế bắt vua Bimbisara nhốt ở trong tù. Mà khi đó sau này vua là A Xà Thế nghe Đề Bà Đạt Đa thả voi say. Từ đây mình thấy những câu chuyện, mình thấy thương ngài A Nan. Mặc dù A Nan đó chưa chứng thánh quả, nhưng mà con voi say nó chạy từ kia đến đây, A Nan đi khất thực nhảy trước Phật như thế này nè. Nhảy trước Phật đó. Mục đích đen chỉ biết không? Để không phải, cái là con hy sinh cho sư phụ. Nhưng mà Đức Phật nói thôi con đi lui sau đi. Phật dùng cái từ, Phật dùng cái phép từ tâm đó, hóa thành năm con sư tử như thế này. Con sư tử lúc bây giờ nó sợ, năm con sư tử, vì sư tử là chúa tể sơn lâm, voi phụ phục xuống và cảm hóa con voi. Đó mà giữa thầy trò ta thấy sự hy sinh như thế, mà ngài A Nan hy sinh như thế. Đó là một sự hy sinh. Còn mình thấy một sự hy sinh mà những câu chuyện đọc thương lắm, nhất là cái tình thầy trò. Dĩ nhiên ở đời thì có tình cha mẹ, tình cha con, tình vợ chồng, ở trong chùa phải có cái tình sư phụ. Một hôm á thì ngài A Nậu Lâu Đà thì mỗi lần đi nghe giảng thế này thì ngủ gục hoài. Bữa là Phật la đây, Phật hỏi chứ vô đây tu hay vô đây ngủ hay vô làm cái gì. Thì A Nậu Lâu Đà tuổi hổ quá xấu, bữa nào cũng lấy đũa mà chống lên giày luôn, chống luôn giày một tuần lễ, rồi mù con mắt. Sao mù con mắt? Mù con mắt là mỗi lần đi khất thực là một, hay là y hậu đó, nhiều khi mình rách chỗ nào cũng không thể vá được, mà không biết ngài làm sao ngồi nó mòn, nó rách cái chỗ không đáng rách. Ngài rờ rờ nó chào, nó rách chỗ này mà đâu dám kêu ai, nói A Nan ơi, huynh thấy chỗ nào rách thì vá giùm tôi. Ông nói chào ngồi, huynh ngồi sau này mà rau rách cái chỗ này kỳ quá thôi. Thì Đức Thế Tôn nghe được vậy rồi mới thương chỗ này nè. Lúc bây giờ A Nậu Lâu Đà mù không có thấy. Bữa đó Đức Phật qua A Nan xuống, Đức Phật nói thôi ông căng để tôi vá cho. Ông A Nậu Lâu Đà, ủa ai dám thấy sư phụ quá ta. Đó là sư phụ đây. Có nghĩa là mình làm thầy không nỡ đây những học trò mà nó tưởng là ngoại đạo lọa thể, lúc đó là nghèo nên vá cái chỗ không đáng vá. Cái từ đó mình mới thấy rằng cái tình thầy trò nó có ở đó, cha con nó có, ông thầy cũng thương người đệ tử. Rồi sau đó mù mắt như thế này thì Phật mới dạy là cái định là kim khang định. Trong kinh Phật dạy đó, những người mà chứng A-la-hán á, chỉ thấy là dục giới, sắc giới thôi là hết. Chỉ có A-nậu Lâu Đà Phật dạy đứng thấy cái hằng hà sa số, cõi tam thiên đại thiên thế giới. Về sắc thì rõ ràng mắt có mù, nhưng mà thần thông là đệ nhất. Nên từ ơn của sư phụ đó, nên khi mà bất cứ cuộc họp nào trọng đại cũng có A-nậu Lâu Đà người góp ý kiến cho Phật. Khi mà Phật nhập Niết Bàn lúc bấy giờ đó, A Nan thì khóc, những vị thánh như ngài Mục Kiền Liên chết, ngài Xá Lợi Phất chết trước Phật, mà chỉ có A Nậu Lâu Đà chỉ biết Phật lên cõi nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi lên xuống này. Phật A Nan dự khắp hỏi chứ Phật đi chưa sư huynh? Chưa. Phật khi mà nhập đệ tam thiền lúc mấy giờ nó Phật mới A Nậu Lâu Đà xác nhận là Phật đã đi. Mình thấy rõ ràng cái tình thầy trò nó gắn bó nhau. Hôm nay mình có nhân duyên tụ họp ở này, ít ra cũng có thời nào đó thì cũng thầy trò